đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là tám sức mạnh. Đây là nội dung của bài kinh mang cùng tên được Đức Phật thuyết giảng trong kinh Tâm Chi tập 3, trang 587. Và bài kinh này đó, một mặt là giới thiệu về tám loại sức mạnh, mặt khác đó, trong dụng ý sâu xa của Đức Phật nhằm giúp chúng ta phát huy đâu là các sức mạnh tích cực và đâu là các sức mạnh tiêu cực nên tránh. Mỗi một loại sức mạnh đó, có cái giá trị đối với một đối tượng trong một không gian và thời gian nhất định. Ở không gian và thời gian khác đó, thì những biểu hiện đó có thể được xem là phản ngược. Cho nên khi đọc và nghiên cứu đoạn kinh này đó, chúng ta cần phải hiểu rõ được giá trị của sức mạnh trong tình huống mà mình cần sử dụng là cái gì. Một nhỏ, sức mạnh của con nít là khóc. Con nít được Đức Phật nói trong kinh này đó là trẻ thơ, tuổi từ 3 trở xuống này. Ở độ tuổi đó, đó các cháu chưa phát triển ý thức, hệ thống ngôn ngữ rất là giản đơn, nên mỗi khi có gì đau, bệnh, không như ý, không hài lòng, các cháu òa lên tiếng khóc, khóc nức nở, khóc đau đớn, khóc gào thét, khóc bi thảm, nhằm mà mong đợi sự quan tâm của người mẹ hoặc những người thân đang ở xung quanh. Kể từ khi các chuyến bay nội địa ở các thành phố nối kết với thành phố Hồ Chí Minh đó, số lượng những người nghèo hoặc ở dạng trung bình đó, bắt đầu có cơ hội đi máy bay. Tuyến bay Thanh Hóa, Sài Gòn, Vinh, Sài Gòn, Quảng Bình, Sài Gòn, vân vân. Chúng ta thấy rất nhiều thành phần bình dân mang theo trẻ thơ vài ba tháng tuổi đến vài ba tuổi, và chuyến bay nào các cháu cũng khóc nức nở, nhất là khi vừa cất cánh hoặc là chuẩn bị hạ cánh. Lúc đó đó, lỗ tai của các cháu bị ù bởi những cái âm thanh rất khó chịu, mà vì là trẻ thơ ta có hướng dẫn chúng không làm được, người lớn không biết cách cũng bị tiếng ồn làm rất khó chịu. Nhưng con người có sức chịu đựng, cho nên đến cùng một hoàn cảnh như trẻ thơ, người lớn không khóc. Cách thức để giải quyết cái tiếng ồn trong lỗ tai đó, đó là bịt hai lỗ mũi lại và dùng sức mạnh thở xuống ngay hai lỗ mũi trong vòng tích tắc ra, thì lúc đó khí được tống xuống lỗ mũi này sẽ còn cách ra duy nhất đó là hai lỗ tai, và chỉ sau 3 giây cho đến 5 giây sự ù tai được kết thúc. Nếu không biết cách làm này đó, thỉnh thoảng một số người về bị ù tai luôn và mất khả năng nghe. Trẻ thơ trước hiện tượng đó chỉ òa được tiếng khóc, hoặc là một chứng bệnh về đêm do suy dinh dưỡng hay là thiếu chất sắt và một số chứng bệnh khóc điên đã làm cho các cháu khóc nức nở, khóc gào thét, khóc khổ đau. Các bác sĩ nhi khoa nếu thiếu kinh nghiệm vẫn khó có thể chẩn đoán đúng được tình huống mà các cháu khóc là cái gì. Vì đó cũng rất khó có thể giúp được cho các cháu. Như vậy, trong tình huống ngôn ngữ chưa có thể sử dụng để làm phương tiện truyền thông, tiếng khóc trở thành là một sự truyền thông cho biết trạng thái bệnh, khó chịu, đau đớn, không như ý. Nhờ đó, cha mẹ của các trẻ thơ có thể hiểu và giúp đỡ cho chúng kịp thời. Qua câu nói này của Đức Phật á, ta thấy ngôn ngữ, chữ viết không phải là phương tiện truyền thông duy nhất. Tiếng khóc, tiếng gào thét, những dấu hiệu của cơ thể, những mặt bệnh về văn hóa, những ám chỉ bằng ánh mắt, nụ cười, dáng đi, điệu bộ đều có thể đóng vai trò là truyền thông. Chị em phụ nữ dễ khóc, khóc qua biểu hiện hai trạng thái: vui, sung sướng cực độ, như nhận được quán quân trong các kỳ thi, thủ khoa, hoa hậu, đạt những cái bằng khen danh dự có ý nghĩa lớn, người ta đã dâng trào những giọt nước mắt mừng tột độ. Khổ tột cùng cũng tạo ra những giọt nước mắt. Còn những người bất ước, tức là cảm xúc yếu đó, thì nước mắt dễ tuôn trào. Những người bị nhũng não, tình trạng tuôn dòng nước mắt lại càng nhiều hơn những người bình thường khác. Và để được hạnh phúc á, chị em nào mà khóc nhiều cần phải điều chỉnh. Những ông chồng mệt mỏi bởi những cái tâm lý căng thẳng á, khi thấy vợ khóc, khóc với những lời than, khóc với những lời hờn trách, khóc với những lời quy kết, càng làm cho không khí trong gia đình trở nên căng thẳng hơn. Và do đó nó không được xem là giải pháp, và do đó nên tránh. Còn nỗi khổ niềm đau, những việc không dễ diễn ra, chúng ta không có cách nào để vượt qua được, thì thay vì khóc muốn làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn, đạo Phật dạy chúng ta hoan hỷ chấp nhận với một cái tâm sáng suốt, bản lĩnh, tỉnh táo. Do đó chúng ta không bị lúng lút sâu trong những tình huống xấu hơn, ta có thể khắc phục được, vượt qua được, ít nhất là cho những tình trạng tương tự trong tương lai, hoặc tối thiểu là chúng ta không làm cho các khó nạn trở nên phức tạp, rắm rối, ưu phiền hơn. Động một chút là khóc, nó vừa là một cái yếu kém về tâm lý, như là một sự chấp trước về cảm xúc, như là một sự dướng kẹt về các cảnh huống mà tính nhân cảnh của nó thể hiện nhiều. Tu học Phật đó, chúng ta có được năng lực làm chủ dòng cảm xúc để trong mọi tình huống thuận và nghịch, hạnh phúc hay là khổ đau, chúng ta không thể hiện cảm xúc quá đà. Và những người như vậy đó dần dần sẽ tập cho mình được một chiều sâu. Ruột để ngoài da là những người biểu lộ cảm xúc quá mạnh, dễ khóc, dễ cười, thì do vậy không thể làm việc lớn được. Cho nên làm chủ cảm xúc, một mặt giúp cho chúng ta trở nên điềm tĩnh, mặt khác đó, làm cho mình trở nên sâu sắc hơn, khéo léo hơn, ít bị các rủi ro hơn. Nhờ đó đắc nhân tâm và thành công trong tương quan giữa ta và người theo đó cũng có thể được tăng trưởng. Điều hai, sức mạnh của phụ nữ là phẫn nộ. Ở đây Đức Phật dùng khái niệm sức mạnh ở dạng trung tính. Trung tính có trình độ, tình huống được xem là tốt, có tình huống được xem là tiêu cực. Đại đa số các tình huống, sự phẫn nộ để lại các hậu quả tiêu cực và xấu thôi. Cơn giận dữ khi được châm lửa, các vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Chuyện nhỏ trở thành lớn, chuyện lớn trở thành đổ nát, chuyện đổ nát trở thành là tan tành. Và khi bình tĩnh để đánh giá lại các tình huống, việc nuối tiếc cho chuyện đã xảy ra gắn kết với cơn phẫn nộ cũng đã trở nên mụ màng, có nghĩa là chúng ta không thay đổi được tình huống gì hết. Ghen tuông, ganh tị, hơn thua, chì chiết, bực mình, tức tối, giận dỗi, không thích, cóc cần, đều là các phản ứng của sự phẫn nộ, các phản ứng của phẫn nộ. Dứa kẹp vào một trong những biểu hiện vừa nêu đó là những chúng ta đứng ngồi không yên, có những tình huống làm cho mình khổ đau cùng cực, tức quá cho nên thì khổ. Như là khi mình biết rằng mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo mà tác nhân của lừa đảo lại là những người thân của mình, thông thường ta kỳ vọng ở họ niềm vui, nụ cười, giá trị tốt, nhưng khi mà bị ứng xử một cách tiêu cực á, chúng ta cảm thấy rất khó chịu. Những lời an ủi như hơi đau dặn người như nước lã chỉ tốt một chiều cho những tình huống kẻ tạo ra cơn hờn giỏi, giận tức, phẫn nộ, không phải là tình thân. Cho nên chúng ta không bận tâm đến, không để ý về, không giúp kẹt dạng. Nhưng khi đó là vợ, chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, bạn tâm giao, người đồng hành, chúng ta vì quá kỳ vọng cho nên thể hiện ra một thái độ rất là phẫn nộ khi ta phát hiện ra một cái yếu kém nào đó, một cái cam kết nào đó mà người đó mong muốn làm, hứa làm nhưng không làm được, hoặc để cho cái tình huống trở nên tồi tệ hơn. Phẫn nộ đó đã làm cho chúng ta gần như là bị đốt cháy trên đống lửa. Và khi bị dòng cảm xúc phẫn nộ chi phối thì chị em phụ nữ có thể giận hơn người nam, nhất là cơn hờn ghen đã làm cho chúng ta đánh mất sự làm chủ tâm. Đầu năm 2013 tại Bà Rịa Vũng Tàu có một vụ việc đau lòng. Một người vợ quá ghen, nghĩ rằng chồng mình lén phén với cô nhân viên nên đã nhờ các nhân viên khác cho một bài học, đó là dùng mực xăm tạo ra con rết ở trên ngực của cô gái đó, và trên đôi má hồng hào dễ thương cũng khắc hình con rết. Cô gái cảm thấy bị nhục mạ, khổ và muốn tự vẫn, phải trải qua nhiều cuộc giải phẫu thẩm mỹ mà vẫn không thể lành lặn được, phải mang dị tật hết 40% trọn đời. Tại vì người vợ quá ghen, mà ghen trong tình huống này là một sự phẫn nộ, còn việc đúng sai đó thì luật pháp sẽ xét xử đâu. Dĩ nhiên trong tình huống này cô gái được chứng minh là bị hạ oan thôi, không có lầm. Năm 2012 tại Hà Nội, hai mẹ con cô gái đã trả thù tên địch bằng cách đó là dùng một cái xô phân heo chờ kẻ tên địch bước ra khỏi nhà, trút đổ toàn bộ lên trên đầu của người đó để cho người đó cảm thấy bị xấu hổ. Và dĩ nhiên đó, luật pháp đã nghiêm trị hai mẹ con này vì đã bị làm hành động phạm pháp. Còn cô ấy ngoại tình với chồng của người đổ xuân phân đó là một chuyện khác. Và luật pháp trên thế giới thì là ít có khung hình phạt nặng nề cho kẻ ngoại tình. Cái phẫn nộ đã làm cho người ta đánh mất sự kiểm soát, và đang lúc phẫn nộ đó, thì ta có khuynh hướng là cứ làm cho nương giận, thả giận, bớt đi cái tức tối, một cái dòng cảm xúc nó dâng trào quá mức, giống như là bơm một cái luồng khí vào trong một cái bong bóng. Khi mà cái sức chịu đựng của bong bóng này hết thì khí được nạp vào sẽ làm cho bong bóng nó vỡ tung. Phẫn nộ thường được nâng cao theo sự đè nén và chịu đựng tiêu cực của con người. Các tình huống bất công, sự bị chà đạp nhân phẩm, cá nhân chịu đựng một mối hàm oan, bị người khác tức hiếp cướp công, hoặc là chê ghét, chê xấu, chọc ghẹo bánh xe, phá đám, hay là bị một người nào đó nói châm chọc, nói chì chiếp, nói chửi bới, đều có thể tạo ra các phản ứng đè nén rất tiêu cực. Đến lúc nào đó sự chịu đựng đã hết rồi đó, thì sự bùng nổ sẽ rất là tàn phá, tàn phá mối quan hệ giữa ta và người khác. Sở dĩ Đức Phật nói cho phụ nữ phẫn nộ hơn giới tính còn lại là vì bán cầu trái tượng trưng cho cảm tính của người nữ nổi trội hơn bán cầu phải giới tính. Cho nên khi giảm cảm xúc dâng trào, mất sự kiểm soát đó, thì sự phẫn nộ đó nó sẽ có thể lớn hơn. Do đó phải biết làm chủ bản thân, làm chủ dòng cảm xúc, việc đâu còn có đó. Nếu luật pháp không nghiêm trị những kẻ xấu có tội có lỗi, chúng ta đừng lo người đó thoát tội. Luật nhân quả sẽ không bao che và trừng phạt thay thế luật pháp. Nhận thức và niềm tin này sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi cơn giận dữ với những người xấu, kẻ ác. Nói cách khác, theo đạo Phật, chúng ta không nên tài lanh làm thế vai trò trừng phạt của luật pháp đối với kẻ xấu. Các bộ phim Hollywood của Hoa Kỳ, Bollywood của Ấn Độ và những phim còn lại trên toàn cầu đều có khuynh hướng khích lệ lối ứng xử giang hồ như là cán cân công bằng giả mang. Chờ luật pháp là một cái gì đó quá dài, quá lâu, và do đó kẻ tạo tội có thể thoát ra khỏi cái tội dẫn nhơ trước pháp luật. Thì nhiều người ứng xử trong phim tạo dựng ra một cái nhân cách đó là giải quyết cái vấn đề đó không cần đến luật pháp. Máu đền máu, răng đền răng, trả thù thua đủ rồi, và sự phẫn nộ đấy ngày càng gia tăng. Đây không phải là giải pháp. Cho nên tránh xem những phim bạo lực, bạo động, tránh nghe những chuyện bạo lực, bạo động để não trạng chúng ta không bị nhiễm bởi các yếu tố này, và hành vi chúng ta có thể được kiểm soát trong nhiều tình huống khác nhau. Điều ba, sức mạnh của kẻ ăn trộm là vũ khí. Đây là một câu nói rất chí lý. Năm 2013, có một sinh viên đã bị kẻ trộm cướp giết chết do bị đẩy vào thế trung tượng. Sinh viên này đang đi chợ và bị kẻ xấu cướp lấy laptop và một điện thoại di động. Giá trị của vật dụng bị mất trong tình huống này là khoảng 20 triệu đồng, một số tiền rất lớn với các sinh viên nghèo đến từ các tỉnh thành, một con số rất nhỏ đối với những người có tài sản và đồng lương nghề nghiệp ổn định. Sinh viên đó đã lao theo và truy đuổi kẻ đã cướp giật mình, truy đuổi đến một lúc không còn đường để tẩu thoát nữa. Kẻ xấu đã dùng dao tự vệ và đã đâm mấy nhát vào tim của sinh viên truy đuổi. Kết quả là sinh viên này đã chết lập tức trên con đường. Kẻ thù ác đó đã tẩu thoát và cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được tung tích vì thiếu các dữ liệu. Sau đó một số tờ báo đã ca ngợi chàng sinh viên này có nghĩa cử anh hùng, không sợ hãi, làm những việc đáng làm và khích lệ mỗi người dân, mọi thành phần trong xã hội nên bắt cướp. Theo chúng tôi, đó là một sự xúi dục bậy. Quốc gia nào cũng có hệ thống an ninh, có những con người được nhà nước trả lương bằng tiền thuế của người dân để đảm bảo sự an toàn tính mạng và công bằng xã hội cho mọi thành phần. Những người đó phải có trách nhiệm làm các công việc này. Mất của còn sự sống, ta có thể gây dựng lại tương đương, gấp đôi hoặc là nhiều phần nếu ta nỗ lực có phương pháp. Mất sự sống rồi, chúng ta mất cơ hội diễn diện. Và đừng tài lanh biến mình trở thành các vai trò mà trên thực tế ta hoàn toàn không được đào luyện chuyên môn. Ôm đơn trong tình huống này không phải là một lời khuyên hay. Bao đồng, ôm đơn, bao xăng làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi hơn, căng thẳng hơn. Giá mà lúc đó sinh viên đó chỉ truy hô lên rượt đuổi theo để cho mọi người cùng góp tay vào, chứ không phải chiến đấu tới cùng với giặc cướp, thì mạng sống của sinh viên này không phải bị kết liễu, và người thân của sinh viên đó không phải khổ đau khóc lóc tiễn đưa cha mẹ tóc bạc đầu, tiễn đưa đứa con tóc còn xanh đen. Chuyện đó là chuyện rất đau lòng. Về phương diện tâm lý học thì đạo Phật khẳng định rằng là kẻ trộm đó do vì sợ hãi quá mà phản ứng tự vệ bằng cách dùng hung khí để giết những người truy đuổi mình, phát hiện mình. Lời khuyên trong tình huống bị trộm cướp hoặc là bị cướp dí dao, dí vũ khí để làm tiền là thỏa hiệp với những người đó. Họ yêu cầu chúng ta đáp ứng theo, giữ mạng sống. Sau đó chúng ta truy hô, tìm cách nào đó để có thể bắt được cướp thì làm, còn nếu không an toàn thì thà mất tiền, mất tài sản, giữ tính mạng. Phải hết sức tỉnh táo để làm công việc đó. Phần lớn khi bị phát hiện, kẻ trộm cướp thường dùng hung khí để tấn công. Và lúc đó chúng chỉ còn biết đến con đường tẩu thoát mà. Mọi thứ có thể làm được, dầu là lấy mạng sống của người khác, họ vẫn làm. Bởi vì lúc đó cái cơn sợ hãi đã làm cho họ bị mù quáng rồi, không còn đủ sáng suốt nữa đâu. Cho nên không dạy gì chúng ta trở thành đối thủ, hoặc không khéo có thể trở thành nạn nhân của những kẻ trả ra chi. Ngày nay do sự phát triển của khoa học, chúng ta có các camera an ninh mắc tài sản vật dụng trong nhà, tua lại các đoạn phim của những ngày bị mất, ta có thể thấy được hình thù của kẻ xấu. Và chúng ta có thể nhờ cái cơ quan luật pháp can thiệp kịp thời để tìm lại cái phần đã mất. Năm 2012 đó, chùa Giác Ngộ đó mất tổng cộng khoảng 12 cái máy laptop và điện thoại di động vào khoảng 1 giờ trưa. Khi giờ ngủ thì các thầy ngủ trên giường để máy móc ở trên bàn đó, và cửa thì thường các tu sĩ không có khóa để ra vào tự nhiên. Thức dậy thấy là mắt nó không biết là ai đấy, nó không có bằng chứng gì hết. Nhà chùa đành phải mua camera an ninh thì tua lại cái ngày mà cái vật mới bị mất, thì mới thấy kẻ trộm, thấy cả gương mặt và truy được người đó ở đâu, nhờ công an khu vực làm việc cuối cùng đã bắt được. Còn bị dân ở ngoài đường phố, phải nói là cái cơ hội để mà lấy lại cái vật bị mất là rất khó. Ta chỉ có nước truy hô thôi, đuổi theo, chứ không phải đuổi theo kiểu để đánh giặc cướp. Vì mình không được huấn luyện về vấn đề này. Giặc cướp thì có vũ khí, thậm chí súng ống, dao, còn chúng ta là tay không, không nên liều mạng. Thỉnh thoảng báo chí đưa tin, chẳng hạn vụ cướp vàng ở trên Bình Dương vào khoảng tháng 6, 2013, chủ tiệm cuối cùng đã khống chế được kẻ cướp cầm súng trên tay. Đó là chuyện hy hữu, đừng bắt chước như thế vì quá liều mạng. Hoặc ở Hà Nội, một ông lão bị tấn công bởi cướp, rồi hứa hẹn cho cướp lấy tiền tài sản, rồi chỉ đường cho cướp là tẩu thoát, nhưng mà ông cho ra cái cửa sau lại không có, ông khóa cửa lại và gọi công an xuống, cướp không còn nào thoát ra, cuối cùng là bị cầm đầu đưa về trại tù đó, tạm giam để chờ khởi tố. Đó là những tình huống dùng trí thông minh để khống chế các vũ khí như là sức mạnh của kẻ trộm cướp. Nếu không phải là những tình huống như vậy, tốt nhất thà mất của để giữ tính mạng. Thì đó là ba sức mạnh, còn năm sức mạnh còn lại đó chúng ta sẽ trao đổi một điều khác. Ngày hôm nay đó, chúng tôi bận nguyên ngày đưa công chúa Thái Lan đầu làm phim Đức Phật Thích Ca thăm viếng giáo hội, thăm viếng trường, và cũng mới làm việc với các đại diện của rạp hát tại Việt Nam để tiến đến việc là chiếu các phim này trên trạm, nên về đây hơi muộn so với dự kiến. Và vào lúc 7:15 thì bộ phim Đức Phật Thích Ca lại được một lần nữa chiếu ở tại chùa Phổ Quang. Trước khi chiếu thì chúng ta giao lưu với công chúa Thái Lan, sau khi chiếu thì giao lưu với nhà sản xuất và diễn viên đóng vai Đức Phật Thích Ca. Cho nên chân thành cáo lỗi đến các quý Phật tử và mong quý vị hoan hỷ. Ngày hôm nay đó là ngày sám hối, vì có cái chương trình đặc biệt đó thì quý vị có thể nghỉ sám hối, bắt đầu cùng với chúng tôi sang chùa Phổ Quang để xem cái chương trình về cuộc đời Đức Phật này nha. Thì xin tất cả mọi tại chỗ hồi hướng.